cái tâm gọi là yếm ly, yếm là chán ngán, rồi nó bỏ đi. Tại vì muốn cho cái tâm mình nó bỏ một cái gì ấy, thì nó phải thấy cái không hay của cái đó. Thực ra cái điều mà mình nghe qua ở đây thì mình thấy còn nhiều cái nó rất là thắc mắc. Nhưng mà đây là bởi vì cái pháp này mình chỉ nghe lược qua. Đi sâu vào chi tiết nó rất là phức tạp, nó rất là nhiều. Mình chỉ nói một cách lược qua. Thực ra là mình có thể thắc mắc là nếu mà xả bỏ như vậy, không có thân nữa, thì nó còn lại cái gì? Thì lúc đó Đức Phật nói là nó có Niết Bàn. Mình hỏi Niết Bàn là gì? Thì Đức Phật nói là Niết Bàn là không có giải thích được. Giải thích chỉ làm cho mình hiểu sai thôi. Niết Bàn là phải chứng. Niết Bàn là cái để tu chứng. Cũng như một người người ta ở một cái xứ mà nó nóng, không bao giờ nó có một ngọn gió mát hết đó. Người ta không có biết cái mát lạnh là gì hết đó. Bây giờ mình lấy một cái ly nước lạnh đó, mình bảo đây là cái ly nước lạnh. Cái người đó mà nước lạnh là cái gì? Người ta đưa cái nước nóng cho mình, người ta bảo nó có phải là cái này không? Mình bảo không, cái này là nóng. Người ta bảo lạnh là cái gì mới được? Mình không thể giải thích cho người ta. Mình chỉ có một cách mà uống đi thì biết. Đó tức là chứng đi thì biết. Tại vì Niết Bàn nó nằm ngoài cái suy luận tư tưởng này nọ. Nó là một cái để chứng nghiệm. Thành ra không thể giải thích. Mình nói là Niết Bàn là không có gì hết. Đức Phật bảo sai. Cái đó là tà kiến. Mình nói Niết Bàn tức là vẫn còn. Vẫn là còn một cái ngã nào đó. Một con người nó. Đức Phật bảo lại một tà kiến nữa. Đều không phải như vậy. Bây giờ muốn biết, chứng đi. Muốn chứng, xuất ra đi. Xuất ra đi tu, chứng. Mà phải tu đúng pháp của Phật. Mà phải tu với tất cả, hết sức mình. Như mình thấy là hôm qua Đức Phật nói, đến cái mức độ là chỉ có mình với cái pháp đó để tu thôi. Phật không có xen vô đó. Phật nói đừng có nghĩ đến Phật nữa, đừng có theo Phật nữa, đừng có gì hết. Lấy pháp Phật dạy cho đó, cứ vậy tu. Tu hết mình trong đó, phải tu vậy đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ biết. Nhưng mà mình có thể nói một phần nào cái lý là cái tâm thức của mình á, cái bản thể tâm thức của mình á, nó bị cái tâm tham á, tâm tham sân si á, cái nó làm cho nó bị, cũng như là cái nước mà nó bị khuấy động, nó đục. Nó đục lên như vậy thì nó thành một cái chỗ dơ. Bây giờ nếu nó xả cái ô nhiễm, nó xả cái tham như đó, thì tự nhiên nó lắng xuống hết. Nó lắng xuống hết thì tự nhiên nó trong sáng và nó thành sạch. Thì bây giờ mình, cái tâm mình nó bị một thói quen nhiều đời rồi. Cái đục của cái nước, thí dụ cái nước nó đục lên thì cái đục á, nó ví cho cái tâm của con người mình. Cái đục đó nó là cái gì? Cái đục nó là cái chỗ mình thấy có ngã, mình thấy có cái tôi, mình thấy có của tôi, mình tham này, mình sân cái nọ, mình si kia. Đó, cái đục nó ở chỗ đó. Và luôn luôn mình nghĩ bất cứ một cái gì hay đó, mình cũng nghĩ là phải có cái tôi thì nó mới có cái người hưởng cái hay đó chứ. Thành ra giờ nói Niết Bàn là hay đi chăng nữa, nó cũng phải có một cái tôi để hưởng Niết Bàn chứ. Thành ra giờ nó quen cái đó rồi. Nó nghĩ rằng, thí dụ cái nước đục, nó nghĩ rằng nước là phải đục. Nó phải có một cái đục nó mới là nước. Thế giờ đến khi mà mình nói nước trong, nước sạch, thì nó bảo trong sạch là cái gì? Phải có cái đục nó mới là nước chứ. Thành ra nó cứ đòi như vậy, cái tâm thức vô minh của mình nó đòi vậy đó. Thành ra Đức Phật không có trả lời cho nó, nó hiểu sai. Tâm của mình luôn luôn nó nghĩ phải có một cái tôi. Ngoại đạo họ cũng nói đó, họ bảo chứ luân hồi hay Niết Bàn gì nó cũng phải có tôi hết á. Không có cái tôi thì lấy ai đi luân hồi, lấy ai chịu hưởng Niết Bàn, lấy ai đọa địa ngục. Nó như vậy đó. Thì Đức Phật nói là do có cái tôi đó nó đục. Mà nó đục mà nó thành những hình tướng của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến trời, người đó. Nó là do bởi vì có chấp ngã như vậy đó. Thành ra tất cả những cái thế giới, tất cả những cái hiện hữu nó đều thuộc về cái đục hết đó. Bây giờ cái Niết Bàn nó là trạng thái mà nó lắng hết những cái đó xuống. Nó không phải là không có gì hết, mà nó không phải là một cái đục nào đó. Mà nó không phải là một con người, không phải là một cõi trời, không phải là một người địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nó không phải là một hữu tình nào hết, mà nó không phải là không có gì hết. Tức là nó lắng hết những cái đục đó xuống á, thì cái giác nó hiện ra. Cái bản giác của mình nó hiện ra, và nó chiếu sáng, và nó thanh tịnh, nó giải thoát, nó an lạc, nó thường hằng, và nó vô vô úy, vô ngại. Thì đó là cái trạng thái Đức Phật kêu là Niết Bàn. Thành ra Đức Phật nói giải thích là mình hiểu lộn, mình hiểu theo cái nghĩa đục hết. Giải thích là mình sẽ hiểu theo cái nghĩa là có một cái pháp, rồi mình sẽ có một cái tôi để chứng cái pháp đó, để sở đắc cái pháp đó, để sở hữu cái pháp đó. Thành ra nó đâm ra nó sai luôn. Cho nên Đức Phật nói là Niết Bàn chỉ có tu, chứng rồi biết, như là nước lạnh uống đi thì biết. Như vậy đó là mình đại khái mình hiểu cái nghĩa Niết Bàn đây mà Đức Phật giảng nói cho Ngài Nan Đà một cách lược thôi. Phật nói pháp ấy xong, Ngài Nan Đà lìa tất cả những cái trần bụi, rời tất cả những cái cấu uế, đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Đó, lúc đó là Ngài Nan Đà nhìn ra được cái pháp, pháp là cái chân lý, là cái cảnh giới. Cái cảnh giới mà khi mà mình lắng tất cả những cái tâm chấp ngã cái gì của mình xuống á, thì mình thấy, mình có thể diễn tả nữa, mình có thể thấy là từ cái thân của mình, từng lỗ chân lông của mình cho đến những cái xung quanh này, nó như là nó trong sáng vô cùng. Nó sáng mà không có một cái gì nó dơ nữa hết. Lúc đó mình thấy cái nguyên lý của pháp nó hiện ra, gọi là pháp nhãn, và nó rất là thanh tịnh, nó không có chấp trước một cái ngã, một cái tham sân si nào, nó đều hoàn toàn, nó dứt bạch trong cái lúc đó. Thì cái cảnh giới như vậy thường thường gọi là pháp nhãn thanh tịnh, rời lìa tất cả những cái trần cấu, và thông thường nó chỉ cho cái chứng vào kiến đạo, tức là bắt đầu chứng quả Tu Đà Hoàn. 500 tỷ kheo nghe pháp này rồi, tâm giải thoát khỏi tất cả những phiền não. Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói bài kệ để mà nói lại tất cả những ý nghĩa từ đầu đến cuối. Thì bài kệ này mình lược qua, nói lại tất cả những cái khổ đau của mang cái thân trong luân hồi á. Lúc Đức Thế Tôn nói kinh sau cái bài kệ đó, nói kinh nhập thai này rồi, cụ thọ Nan Đà và 500 tỳ kheo đều rất vui mừng, tin tưởng, thọ nhận, phụng hành. Lúc đó tỳ kheo Nan Đà vượt khỏi biển sinh tử, hiểm nạn, đạt đến Niết Bàn cứu cánh, an ổn, được quả A-la-hán. Ngài rất vui mừng vô cùng, tự nói kệ rằng: kính tâm dâng nước tắm, nước sạch và hương thoa, cùng tu những ruộng phước, được báo thù thắng này. Có cái tâm kính trọng dâng lên cái nước tắm, cái nước nó rất sạch, và những cái hương mà để thoa đó, hương thoa trong lúc tắm này nọ nó rất là thơm, và ngoài ra còn tu tất cả những cái ruộng phước, tức là làm phước, làm những cái phước điền, làm những cái việc phước đức á, cho nên được cái quả báo mà thù thắng, tức quả báo mà hơn hết này. Bài kệ nghe không hiểu gì hết. Đại chúng nghe lời kệ ấy đều nghi ngờ, tức là đều không hiểu. Vì muốn hết nghi nên mới bạch Đức Phật rằng: tỳ kheo Nan Đà trước đó đã tạo cái nghiệp gì mà được cái thân màu hoàng kim, đủ 32 tướng trang nghiêm, so với thân của Thế Tôn chỉ kém có 4 ngón tay. Với cảnh dục lạc, Ngài ta rất nhiễm trước, nhờ Đức Phật xót thương mà cưỡng ép vớt ra khỏi biển sinh tử, đặt Ngài ta vào nơi cứu cánh Niết Bàn. Mong Đức Thế Tôn giải thích cho là trước đó, trong những đời trước đã tạo ra những cái phước đức, những cái nghiệp gì. Đức Phật mới nói với đại chúng rằng, tỳ kheo Nan Đà đời trước tạo nghiệp, nay quả báo thành thục đều được phát hiện. Đức Phật mới nói kệ rằng, Đức Phật nói bài kệ về nghiệp. Bài kệ này, bài kệ nổi tiếng trong đạo Phật. Giả sử trải trăm kiếp, nghiệp đã tạo cũng không mất. Hễ nhân duyên hội ngộ là phải chịu quả báo. Cái này nói về nghiệp trong đạo Phật. Đức Phật nói là một khi mình đã tạo một cái nghiệp, thì bây giờ mình có trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp, cái nghiệp đó nó cũng không có mất. Nó lạ đó, nó nằm đâu, nhưng chỉ biết là nó cứ đi theo mình. Cứ ở đâu mà mình có mặt thì là cái nghiệp đó, nó nằm nơi đó. Hễ lúc nào mà đầy đủ những nhân duyên nó tụ tập lại với nhau thì lập tức cái nghiệp nhân nó thành quả liền. Ví dụ mình tạo một cái nghiệp ăn cắp, mình sẽ bị một cái quả báo mất mát lớn vô cùng. Nhưng mà mình tạo nghiệp ăn cắp xong rồi mình làm việc phước đức đủ thứ. Từ năm mình 20 tuổi, mình làm cái nghiệp đó, mình sống đến 80 tuổi hay 90 tuổi. Mình tạo toàn việc phước thiện. Rồi trăm ngàn cái đời sau của mình, nó mình hưởng phước như vậy. Cái nghiệp ăn cắp đó, nó không biết nó chìm ở chỗ nào, không biết. Mình tưởng nó mất, nhưng không bao giờ nó mất hết. Đức Phật nói đó. Đức Phật còn nói một câu là lên rừng hay xuống biển, hay để tìm vào động sâu trong núi rừng gì đó, cũng không có nơi nào có thể thoát được quả báo. Thế là tạo ra rồi ấy, là nó có cái nhân nó rồi ấy, là nó chỉ chờ đợi bao giờ nó đủ nhân đủ duyên là nó phát hiện ra thành quả. Ở đây Đức Phật nói cái bài kệ này để muốn sẽ nói lên cái nghiệp báo, những cái phước báo mà Ngài Nan Đà làm từ những cái đời nào đó, bây giờ nó thành cái quả. Ngài Nan Đà chứng đắc được A-la-hán đấy. Các ông nên lắng nghe đây. Thuở quá khứ, 91 kiếp. Cái lúc đó người thọ 8 vạn tuổi. Tức là 80.000 tuổi. 80.000 tuổi. 91 kiếp. Bây giờ nói đến cái chữ kiếp thì trong đạo Phật nói đó là một cái khoảng thời gian nó rất lâu. Đôi khi không tính bằng số được. Lắm lúc phải tính bằng thí dụ. Thí dụ thì có một cái thí dụ như vậy. Thí dụ là có một cái ngọn núi, có một ngọn núi đá cứng chắc. Thí dụ nó chu vi của nó khoảng 1.000 cây số. Lấy đó là lấy thí dụ Khiêm Nhường. Nó cao khoảng cũng 1.000 cây số. Cứ mỗi 100 năm thì có một người cõi trời xuống, bay ngang cái ngọn núi đó. Cái người cõi trời đó, những cái y áo của cõi trời nó rất nhẹ. Nó nhẹ vô cùng vậy đó. Rồi cái người cõi trời mới lấy cái tay áo mình đó, mới phết ngang cái núi đó một cái. Mà cứ như 100 năm cái xuất hiện lần, 100 năm xuất hiện lần mà cứ phết như vậy, bao giờ cho cái núi nó mòn hết đó, thì kêu là một kiếp. Thành ra cái chữ kiếp ở trong đạo Phật thì nó chỉ là chỉ cho một con số mà mình tính được, mà nó còn chia ra đại kiếp, chẳng hạn trung kiếp, tiểu kiếp chẳng hạn vậy. Nói đến đại kiếp là nó lâu lắm. Bây giờ 91 kiếp, lúc đó con người ta thọ 8 vạn tuổi, họ 80.000 tuổi. Thì trong kinh của Ngài Di Lặc nói là khi Ngài Di Lặc ra đời là 84.000 tuổi, tuổi thọ 84.000 tuổi. Mà người nữ, người một cô gái đến tuổi xuân thì lấy chồng đó là 500 tuổi. 500 tuổi mới lập gia đình. Đây là cái giai đoạn mà con người ta cái tuổi thọ nó rất cao. Trong đạo Phật nói là nó có kiếp tăng kiếp giảm, tức là nó là như là một cái của chúng sinh đó, một cái pháp của chúng sinh. Chúng sinh sống thì nó có cái tuổi, nó tính theo cái tuổi thọ. nó cứ tăng, mà cái tối thiểu ấy, cái tuổi thọ mà ít nhất ấy, của con người ấy, bây giờ mình lấy của loài người ấy, của loài người ấy, là vào những cái kiếp mà nó rất là u ám, mà kiếp mà nó rất là nghiệp nặng ấy, thì cái tuổi thọ mà tối thiểu của con người lúc đó, đó là 10 tuổi. Mà tuổi mà trong những cái kiếp mà phước đức nó nhiều ấy, mà cao nhất là 84.000 tuổi. Mà nó cứ vậy á, cứ xuống, khi mà con người ta đi xuống, nó đi xuống đến 10 tuổi là nó hết mức rồi. À, cái tuổi thọ nó giảm xuống đến 10 tuổi hết mức, cái nó bắt đầu nó tăng lên. Nó tăng lên. Là cái đời sống của con người theo trong đạo Phật nói đó. Mà nó tăng theo cái con số như nào thì cứ 100 năm thì nó tăng tuổi. Cái tuổi thọ, thí dụ nó xuống đến 10 tuổi thì 100 năm nó lại tăng lên, là con người ta sẽ sống 11 tuổi là tuổi thọ cao nhất. 100 năm sau ấy, con người ta sống được 12 tuổi là tuổi thọ cao nhất. Rồi lại 100 năm sau nữa lên 13 tuổi. Mà cứ như vậy, cứ 100 năm tăng cho đến bao giờ 84.000 tuổi. Thì rồi lại bắt đầu 100 năm cái thụt xuống tuổi. 100 năm thụt xuống tuổi, cứ lên hết cái dốc rồi xuống dốc. Cứ đi vậy đấy. Thụt xuống cho đến khi 10 tuổi lại tăng lên. Đó là cái nói ở trong đạo Phật như vậy. Thì đây là vào cái thời gian mà con người ta thọ đến 80.000 tuổi. Có một vị Phật xuất thế hiệu là Tỳ Bà Thi Phật. Đức Phật cùng với 62.000, tức là 62.000 tỳ kheo, du hành đến thành Thân Huệ, chỗ của nhà vua ở. Đức Phật đến tại rừng Thân Huệ. Đức Phật ấy có một em trai khác mẹ, rất say đắm cái cảnh dục lạc. Đức Tỳ Bà Thi Phật khuyên em xuất gia, ra khỏi biển sinh tử, phương tiện mà đặt vào cứu cánh Niết Bàn. Nhà vua bấy giờ tên là Hữu Thân. Nhà vua này cai trị nước bằng pháp, bằng thiện pháp. Thuở đó người ta đông đúc, giàu có, no đủ, an ổn vô cùng. Vua, nhà vua này có một em trai khác mẹ, rất say mê dâm nhiễm. Vua nghe Đức Phật và đại chúng đến ở rừng Thân Huệ, bèn đem các vương tử, thị thần, cung nữ, nhân dân đến chỗ Đức Phật, lễ chân Phật rồi ngồi một phía. Tỳ Bà Thi Phật vì vua đại chúng nói về pháp, làm cho họ vui mừng, đạt được sự khai ngộ thù thắng. Em trai của vua say mê sắc dục, chẳng chịu ra khỏi cửa. Các con đại thần và các bạn bè chị đều nói rằng, này thiện hữu có biết chăng, nay vua và vương tử cùng nội cung đại thần dân chúng đều đến chỗ Tỳ Bà Thi Phật để lễ kính nghe pháp, đạt được những ích lợi thù thắng, thân người khó được. Ngài đã có được thân người, sau nay lại vẫn say đắm dâm dục, chẳng chịu ra khỏi cửa. Khi nghe các bạn trách như vậy, cái người em của vua đó mới hổ thẹn, miễn cưỡng đi theo. Thì cái vị em trai, cái tỳ kheo mà là em trai của Đức Phật đó, gặp hỏi, thì mấy người đó người ta nói lại đầy đủ cơ sự. Tỳ kheo ấy nói, tôi là em trai Đức Phật. Ngày trước ở nhà say mê cảnh dục, nay may mà được Đức Phật cưỡng dắt xuất ra, đem đến chỗ Niết Bàn cứu cánh. Nay không ngờ còn có cái hạng người ngu si giống như tôi. Các ngài từ bi cưỡng dắt đồng đi với nhau, thật là việc lành rất lớn. Bây giờ cứ đến chỗ Đức Phật thì tất ông ta sẽ tin sâu. Nhóm người ấy đến chỗ Đức Phật, Đức Tỳ Bà Thi Như Lai quán sát các căn tánh dục mà vì họ thuyết pháp. Em của vua được nghe pháp rồi phát khởi lòng tin sâu, lễ Phật bạch rằng, mong Thế Tôn cùng thánh chúng sáng mai đến nhà con vào trong phòng tắm gọi là ôn thất để mà tắm gội. Đức Phật yên lặng nhận lời. Em trai vua biết Đức Phật đã nhận lời mới lễ chân Phật, về đến nơi vua thưa rằng: Em đến chỗ Phật nghe Pháp, phát sinh cái tín tâm. Đối với cảnh dâm dục, tự nhiên sinh cái tâm chán lìa. Em phụng thỉnh Phật và Tăng sáng mai đến nhà em vào ôn thất tắm gội. Ngài đã nhận lời. Phật là chỗ mà trời người đều phải cúng dường. Đại vương nên rưới quét đường xá, trang nghiêm thành quách. Nhà vua lúc đó nghe em nói vậy, mê nghĩ rằng em trai ta mê say sắc dục khó khuyên, khó can, nay Phật điều phục được thật là hiếm có. Nay mai Đức Phật vào thành, ta phải trang sức đường phố. Vua mới trả lời: Tốt, em cứ về lo sắm sửa các vật cần thiết để tắm gội, ta sẽ trang nghiêm thành quách. Em vua vui mừng tạ từ về nhà.